Tập 49, số 14, 12, 49. Xin mở khoa chú Quyển Hà, trang 82, hàng thứ 2, đếm ngược lại. Dục tu vô thượng bồ đề giả, nản chí xuất ly tam giới khổ. Thị nhân ký phát đại bi tâm, tiên đương chim lễ đại sĩ tượng. Nhất thiết chư nguyện tốc thành tựu, vĩnh vô nghiệp chướng năng già chỉ. Dịch nghĩa: Bồ đề vô thượng muốn tu hành, thậm chí lìa xa khổ tam giới. Người này đã phát đại bi tâm, trước nên chim lễ tượng đại sĩ, hết thảy nguyện ước chóng thành tựu, nghiệp chướng vĩnh viễn chẳng ngăn đặng. Đoạn này theo sách khoa chú có tựa đề là Tụng thành độ sanh. Dục tu vô thượng bồ đề giả, tức là người muốn tu vô thượng bồ đề. Đây là Bồ Tát phát tâm. Vô thượng bồ đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xuất ly tam giới khổ, tức là thoát ra khỏi nỗi khổ trong tam giới. Người tiểu thừa cũng làm được. Trong Phật Pháp gọi là người chân chánh giác ngộ. Nỗi khổ trong tam giới, nói thật ra là nỗi khổ chẳng ai chịu nổi. Người chân chánh giác ngộ nhất định sẽ muốn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Tam giới tức là lục đạo. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Xem kinh Phật giải thích về cõi tứ thiền thì chúng ta có thể hiểu được, trên đỉnh của một đơn vị thế giới là cõi sơ thiền, trên đỉnh của một tiểu thiên thế giới là cõi nhị thiền, trên đỉnh của một trung thiên thế giới là cõi tam thiền, trên đỉnh của một đại thiên thế giới là cõi tứ thiền. Cho nên bạn sẽ hiểu ý nghĩa của tam giới giống như lục đạo. Khu vực giáo hóa của một vị Phật gọi là một đại thiên thế giới. Chứ vì phải biết chỉ có một cõi tứ thiền thiên, có 1000 cõi tam thiền thiên. Những gì nói trong kinh chúng ta phải biết đại khái. Dục tu vô thượng bồ đề không những là siêu việt lục đạo, siêu việt thập pháp giới, mong cầu quả vị Phật cứu cánh viên mãn. Đây là người có chí nguyện nhãn quan to lớn, mong vượt thoát tam giới thì nhãn quan đó còn nhỏ nhưng cũng là vô cùng hiếm có. Người ấy đã phát tâm đại bi thì làm thế nào có thể mãn nguyện? Tiên đương chim lễ đại sĩ tượng, tức là trước hết phải tự thành tựu cho chính mình. Ý nghĩa của chữ chim lễ phía trước đã nói rất nhiều rồi, ở đây không lặp lại nữa. Quan trọng là phải y giáo phụng hành. Kinh Hoa Nghiêm nói về hộ pháp, hộ trì chánh pháp, y theo tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm mà nói thì hiện nay người hộ pháp hiếm hoi. Pháp là gì? Pháp là giáo, lý, hạnh, quả. 4 thứ pháp này đều phải hộ trì cho viên mãn thì mới gọi là thực sự hộ pháp. Đó mới là tiêu chuẩn của Phật đã nói. Khi chúng ta nói hộ trì đạo tràng, hộ trì vị pháp sư nào, vậy thì không được. So sánh với tiêu chuẩn của Phật thì đó không phải là hộ pháp. Cho nên những gì Phật nói trong kinh chúng ta nhất định phải hiểu kha khá thì sẽ biết làm thế nào mới đúng như pháp. Phật dạy chúng ta về giáo. Giáo có 4 thứ giáo: lý, hạnh, quả. Chúng ta làm sao tu? Tính, giải, hành, chứng. Chúng ta phải tin giáo, tin lời Phật dạy, phải hiểu rõ lý, phải tu hạnh, phải chứng quả. Tự chúng ta phải làm được tính, giải, hành, chứng. Hai câu cuối cùng: nhất thiết chư nguyện tốc thành tựu, vĩnh vô nghiệp chướng năng già chỉ. Tức là hết thảy các điều nguyện đều nhanh chóng thành tựu, vĩnh viễn chẳng có nghiệp chướng ngăn chặn. Hai câu này nói sau khi mình thành tựu giáo hóa hết thảy chúng sanh, chư Phật Như Lai thị hiện trong thế giới chúng sanh, thường cũng thị hiện có nghiệp chướng. Chư vị phải biết nghiệp chướng đó là thị hiện, đều là phương pháp giáo hóa của các ngài, là nghi thức giáo học chứ chẳng phải thật. Các ngài thể hiện như vậy nhằm giúp phàm phu chúng ta cảnh giác đến việc nhân quả rất đáng sợ. Thánh nhân thế gian, Khổng Lão Phu Tử, trong truyện ký chúng ta đọc thấy Khổng Tử tuyệt lương ở đất trần, ngài cũng phải chịu đói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị quả báo phải dùng lúa cho ngựa ăn hết 3 tháng. Đã từng đi khất thực nhưng không có người cúng dường. Việc này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nhân quả. Dù đã thành Phật, thành Thánh cũng không thể thay đổi nhân quả. Hồi xưa Đại sư Bạch Trượng đã nói rất hay: người đại tu hành không lầm nhân quả. Nói không lầm chứ chẳng nói không có nhân quả. Không lầm nhân quả là như thế nào? Họ hiểu rõ ràng nhân quả, nên lúc chịu quả báo thì họ vui lòng thọ nhận. Họ biết là họ đã tạo nhân gì trong quá khứ nên ngày nay phải thọ nhận quả báo này. Họ biết thật rõ ràng, thật rành rẽ. Khác với người thế gian, khi thọ quả báo khổ, họ không biết. Không biết là do nguyên nhân gì? Cứ cho rằng do người khác tạo ra, oán trời trách người. Lúc thọ báo lại tạo thêm tội nghiệp. Cứ như vậy, nhân quả xoay dần, càng ngày càng tệ, càng ngày càng đi xuống. Người hiểu rõ nhân quả thì khi thọ nhân quả báo sẽ không đọa lạc. Họ có thể nâng cao cảnh giới của họ. Họ thực sự hiểu câu một miếng ăn, một thức uống đều do tiền định. Dù gặp người ta phá hoại, gây tổn hại cho chúng ta, tất cả đều là vì đời trước mình đã gây tổn thương cho họ. Ngày nay họ tới hại chúng ta, đó là báo ứng. Mình hiểu rõ, mình nhận chịu, vui vẻ tiếp nhận, chẳng oán trách, chẳng oán hận, thì gút mắt ấy sẽ được cởi mở. Khi gặp gỡ lần sau sẽ vui vẻ, chẳng còn oán hận. Như vậy có thể giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không thể dùng tâm trả thù để giải quyết vấn đề. Chứ vì phải biết, trả thù không thể nào giải quyết được. Nếu trả thù, bạn giết người đó, diệt hết dòng họ của người đó, đời sau họ sẽ giết hết dòng họ của bạn. Nhân quả sẽ xoay dần, càng ngày càng tàn khốc. Nói cách khác, càng đọa càng sâu. Làm vậy không phải là cách giải quyết vấn đề. Thực sự giải quyết vấn đề là phải tháo gỡ gút mắt, tháo cái gút ra. Hết thảy những quả báo bất thiện đều phải nhẫn chịu thì bạn mới có thể hóa giải. Trên đường Bồ Đề, bất luận là chính mình tu hành hay quần pháp lợi sanh, thì chướng ngại đều được dẹp hết. Chư Phật Bồ Tát thể hiện nhiều hình tướng khác nhau, đều có mục đích giúp cho chúng ta giác ngộ, làm cho chúng ta hiểu rõ, cũng là nhằm dạy cho chúng ta nên làm như thế nào. Nói thật ra, đây chính là đời sống. Phật dạy cho ta cách sinh sống, cách xử thế, cách làm người. Chim lễ đại sĩ tượng, quan trọng nhất là hiếu kính. Hiếu kính phải mở rộng tới đâu? Tới hết thảy người ác. Hết thảy kẻ có oán thù với mình đều phải dùng tâm hiếu kính đối xử với họ. Nguyện thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta: lễ kính chư Phật. Kính tức là hiếu kính, tuyệt đối không có phân biệt, không có sai khác. Như vậy mới là thực sự tu hành, thực sự chuyển nghiệp. Nghiệp chuyển được rồi thì quả báo cũng sẽ chuyển. Xin xem tiếp đoạn sau. Hữu nhân phát tâm niệm kinh điển, dục độ quần mê siêu bỉ ngạn. Tuy lập thị nguyện bất tư nghị, toàn độc toàn vong đa phế thất. Tư nhân hữu nghiệp chướng hoặc cố, ư đại thừa kinh bất năng ký. Dịch nghĩa: có người phát tâm tụng kinh điển, muốn độ quần mê vượt bỉ ngạn, dầu lập thệ nguyện chẳng nghĩ bàn, đọc rồi liền quên, luôn sót mất. Người này nghiệp chướng khiến u mê, học đại thừa kinh chẳng nhớ được. Đoạn thứ tư nói về việc cầu trí huệ. Đoạn này khá dài. Trước hết nói tại sao bạn không có trí huệ. Vì bạn có nghiệp chướng từ đời trước. nghiệp chướng đó chướng ngại trí huệ của bạn, tuy gặp Phật pháp, gặp thiện hữu. Bạn đã hiểu rõ, bạn đã phát tâm rất tốt, phát tâm nghiên cứu giáo lý, học kinh. Mục đích là muốn cho hết thảy chúng sanh khai ngộ, giúp hết thảy chúng sanh lìa khổ, đó là tâm Bồ Đề. Thông thường khi phát tâm như vậy, bạn sẽ được chư Phật hộ niệm. Đây là thật. Tuy được chư Phật hộ niệm, nhưng trí huệ của mình vẫn không mở mang y như cũ. Đó là vì chúng ta có nghiệp chướng. Chư Phật Như Lai chẳng có cách chi tiêu nghiệp chướng của chúng ta. Mọi người phải hiểu đạo lý này. Không phải là Phật Bồ Tát không bảo hộ bạn, không chăm sóc bạn. Thực sự Phật Bồ Tát có bảo hộ, có chăm sóc, nhưng nghiệp chướng mà bạn đã tạo thì Phật Bồ Tát cũng đành bó tay. Nghiệp chướng nhất định phải do chính mình tiêu trừ. Phật Bồ Tát dạy phương pháp, dạy những đạo lý này cho bạn. Bạn hiểu được những đạo lý dạy trong kinh điển, bạn tin tưởng lời dạy của Đức Phật, bạn làm theo phương pháp đó. Như vậy mới gọi là tu hành, mới có thể tiêu nghiệp chướng. Phương pháp tiêu nghiệp chướng căn bản nhất, có hiệu quả nhất chính là hiếu. Do đó kinh Địa Tạng cũng là kinh căn bản. Đạo lý là như vậy. Chúng ta có thể hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tôn kính cha mẹ, tôn kính hết thảy chúng sanh, thì nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ. Thực sự có tâm hiếu kính, còn tạo tội nghiệp nữa sao? Còn có ác ý đối xử với hết thảy chúng sanh hay sao? Không thể nào. Đó là thực sự đoạn hết thảy điều ác, tu hết thảy điều thiện. Do đó bạn mới biết hiếu kính là căn bản. Tại sao trong kinh này Đức Phật dạy chúng ta trước hết nên chiêm lễ tượng đại sĩ? Đạo lý là như vậy. Cho nên nguyện rất tốt, Phật Bồ Tát cũng chăm sóc bạn. Nhưng bạn đọc kinh vừa đọc liền quên, cho dù nghe nhiều cũng không thể khai ngộ. Người đó có nghiệp chướng, mê hoặc, cho nên chẳng thể đọc tụng, ghi nhớ kinh Đại Thừa. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta phương pháp: cúng dường Địa Tạng, dĩ hương hoa, y phục ẩm thực, chư ngoạn cụ. Dịch nghĩa: cúng dường Địa Tạng với hương hoa, y phục ăn uống cùng ngoạn cụ. Đoạn trước trong phần trường hàng đã nói, đã dạy cho chúng ta phương pháp tu hành, việc cúng dường. Chư vị nghĩ coi, nếu không có hiếu kính thì làm sao cúng dường? Trong 10 nguyện phổ hiền, mỗi nguyện sau đều phải dựa trên nguyện trước. Giống như chúng ta xây nhà, nguyện thứ nhất là tầng trệt, nguyện thứ hai là lầu hai. Tầng thứ nhất chưa xây xong thì làm sao xây tầng lầu thứ hai? Hai tầng xây xong thì mới xây tầng thứ ba được. Đó là đạo lý. Cho nên nguyện sau đều xây dựng trên cơ sở của nguyện trước. Từ đây mới biết pháp môn Địa Tạng là cơ sở, là nền tảng của sự tu hạnh Bồ Tát. Quán Âm là từ bi, từ bi là từ cơ sở, từ căn bản Địa Tạng mà khởi lên. Nếu bạn không có hiếu kính thì từ bi khởi lên từ đâu được? Từ bi chẳng có hiếu kính là từ bi giả. Người như vậy nhất định là có ý đồ, có mục đích. Một người không hiếu thuận cha mẹ mà đi hiếu thuận kẻ khác, đâu lẽ nào như vậy? Như vậy là không hợp lý. Không có lễ kính thì làm sao có tán thán? Tán thán mà không có lễ kính, chúng ta biết được đó là giả dối, chẳng phải thật. Cúng dường mà không có lễ kính thì đó là nịnh hót, tần bốc, bợ đỡ. Cho nên hiếu kính là căn bản, cơ sở. Trong thế pháp và Phật pháp, muốn có thành tựu thực sự thì phải bắt đầu thực hiện từ chỗ này. Làm thế nào mới thực sự làm được hiếu kính? Phải hiểu thấu lý luận trong kinh điển. Được vậy thì bạn mới hiểu rõ hiếu kính là tánh đức, là cơ sở của tánh đức. Bộ kinh này chính là kinh mở mang tánh đức của chúng ta. Do đó trong hành nguyện phổ hiền, trước hết là lễ kính, xưng tán, rồi mới tới cúng dường. Cúng dường Bồ Tát dùng hương hoa, y phục, thức ăn, thức uống, đồ trân ngoạn. Những ý nghĩa tiêu biểu pháp này đã được nói ở phía trước. Thời đại hiện nay của chúng ta đúng là nhiều tai nạn. Không những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, chính mình cũng có nghiệp chướng sâu nặng. Chúng ta nên nghĩ coi làm thế nào để giúp mình, giúp người khác. Mình tu học thuận tiện như thế nào thì cũng nên tạo ra sự thuận tiện cho người khác. Nên biết Phật pháp không có nhất định. Trong kinh thường dạy chúng ta nguyên tắc: tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Tùy nghĩa là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nếu bạn không thuận, không tùy thì không những chẳng thể độ chúng sanh mà cũng chẳng thể độ chính mình. Tại sao không thể độ chính mình? Không thể tùy nghĩa là chấp trước, tức là phân biệt chấp trước. Không thể phá trừ tâm chấp trước thì không thể ra khỏi lục đạo. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Do đó phải biết tùy thuận. Chướng duyên trong thế gian đích thật là rất nhiều. Yêu ma quỷ quái, ma chướng hữu hình hoặc vô hình. Vô hình là từ quỷ thần, hữu hình là từ hết thảy người, sự, vật. Ma chướng hình thành như thế nào? Đều là những ác nghiệp mình đã tạo từ vô lượng kiếp tới nay. Ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại, thiện nghiệp cũng tạo thành chướng ngại. Thiện nghiệp là ái duyên. Chúng tôi thường nghe các bạn đồng tu nói: Phật dạy chúng ta phải xả, phải buông xuống. Nhưng tôi không buông xuống con cháu được. Đó là gì? Ái duyên. Buông không nổi oán hận của oán gia đối đầu, buông không nổi ý niệm báo thù, buông không nổi ái duyên. Tất cả đều trở thành chướng ngại. Đây là những nghiệp đã tạo đời trước hoặc đời này. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ, phải giác ngộ. Như thế nào mới thực sự là giác ngộ? Biết phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Kinh Kim Cang dạy: ta, người, chúng sanh, thọ giả đều là giả, đều chẳng thể được. Cho nên nếu bạn có trí huệ bát nhã, biết được vạn vật đều không có thật, nhân quả chẳng không, biết hết thảy pháp hữu vi đều là mộng, huyễn, bọt, bóng, thì tâm bạn sẽ thanh tịnh. Đối với hết thảy pháp đều không lấy, không bỏ, thì ma đối với bạn không khởi tác dụng gì được hết. Ma không thể chướng ngại bạn. Lúc đó là lúc bạn có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển. Như Kinh Lăng Nghiêm nói: nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng Như Lai. Tức là nếu có thể chuyển cảnh thì giống như Như Lai. Như vậy mới thực sự là vĩnh viễn xa lìa ma não. Do đó có thể biết vĩnh viễn xa lìa ma não chẳng phải đi tới đâu cũng trốn tránh. Trốn tránh không nổi đâu. Vĩnh viễn xa lìa ma não là nhìn thấu chân tướng sự thật, biết tất cả đều là giả, đều là không, đều là một giấc mộng. Dẫu cho những tà ma ngoại đạo vô hình cũng không thể nào bén mảng tới ngoài biên, tức bờ mé bên ngoài của bạn được. Tại sao không bén mảng được? Vì bạn không có biên. Bạn có biên thì nó mới bén tới gần được. Vì bạn không có biên, chúng ta phải hiểu đạo lý này. Bạn có cái ta thì bạn sẽ bị hại. Nếu không có cái ta thì ai bị hại? Vô ngã thì sẽ không bị hại. Vì sao hết thảy chúng sanh phải thọ nhận chướng ngại này? Vì có cái ngã, có cái ta. Oán gia đối đầu muốn báo thù, họ sẽ nói: mày ở đâu, tao cũng tìm cho ra để báo thù. Nếu bạn không còn tồn tại nữa, bạn chẳng còn cái ngã, cái ta nữa, thì họ sẽ tìm bạn không ra. Lúc trước khi lão hòa thượng Đạo Nguyên truyền giới, ngài kể một câu chuyện. Ngài nói thời xưa có một vị thiền sư, tôi không nhớ tên, công phu thiền định của ngài thiền sư rất khá. Sau khi nhập định, tâm cảnh đều không, thọ mạng của ngài đã đến. Vua Dinh La phái hai tên tiểu quỷ đến bắt ngài. Vì ngài nhập định tâm cảnh đều không nên tiểu quỷ tìm không ra. Quỷ hỏi người ta: thiền sư đi tới đâu rồi? Thiền sư ngồi ở đó, nhưng quỷ tìm không thấy. Vì trong khi nhập định, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều chẳng còn. Có người nói, vật thiền sư thích nhất chính là cái bình bát của ngài. Tiểu quỷ biết được nên gõ vào bình bát. Vừa gõ thì thiền sư xuất định, lúc đó liền bị quỷ bắt. Đó là vì thiền sư còn một chút chấp trước nên bị người ta bắt đi. Do đó, hễ có ưa thích, bất kể ưa thích gì đều là phiền phức. Nói cách khác, bạn chẳng thoát khỏi con mắt của tiểu quỷ. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể bắt bạn đi được. Đó là không triệt để buông xuống. Chúng ta nên biết Đức Phật nói với chúng ta, ngay cả Phật Pháp cũng không thật. Kinh Kim Cang có câu, Pháp còn phải xả, huống hồ là phi Pháp. Phật Pháp cũng không thể chấp trước, huống chi là Pháp thế gian. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Pháp thế gian và xuất thế gian đều không giữ trong tâm. Tôi dùng nó, tôi không chấp trước nó, tôi cũng không phân biệt nó. Để cho tâm này vĩnh viễn được thanh tịnh, bố thí cúng dường mới thực sự được phước. Phước vô lượng vô biên, phước này xứng tánh. Nếu còn phân biệt chấp trước thì phước đó không xứng tánh. Trong kinh gọi là phước báo hữu lậu, biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới. Trong sự tu học, các bạn đồng tu hãy nghĩ coi, nếu không phải mỗi ngày đều hợp lại nghiên cứu, mỗi ngày đều thảo luận, huân tập, nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất nặng, vừa quay đầu liền mê. Cho nên đạo tràng thời xưa tốt lắm, tốt ở chỗ huân tập lâu dài, mỗi ngày đều giảng kinh, thời gian giảng kinh dài. Hiện nay chúng ta giảng kinh mỗi ngày 2 giờ, so với người xưa là đã giảm bớt. Nếu y theo tiêu chuẩn của Đức Phật, trong kinh Nhân Vương nói hai thời giảng kinh đây là thời gian họ học tập, nghiên cứu, thảo luận, hạ công phu trên giáo, lý, hạnh, quả. Hai thời tương đương 8 giờ đồng hồ của chúng ta. Kinh Phật nói hai thời là nói Ấn Độ thời xưa. Mỗi ngày sáng tối chia thành 6 thời. Ngày 3 thời, đêm 3 thời. Mỗi thời bằng 4 giờ đồng hồ chúng ta hiện nay. Hai thời tức là 8 giờ đồng hồ. Cho nên thuở Đức Phật còn tại thế, người tu hành theo Đức Phật làm sao không chứng quả? Mỗi ngày 8 giờ đồng hồ thảo luận kinh giáo, họ còn công phu đâu nữa mà khởi vọng tưởng. Ngày nay chúng ta chỉ bằng 1/4 của họ, chỉ học 2 giờ đồng hồ. Nói thật ra là không đủ, tối thiểu phải có 4 giờ đồng hồ. Mỗi ngày dành ra 4 giờ sốt sắng nghiên cứu, thảo luận, tối thiểu cũng nên có 4 giờ đồng hồ niệm Phật. Đây là ít tới mức không thể ít hơn nữa. Việc tu hành, ngày nay chúng ta hiểu rõ chỉ có pháp môn niệm Phật là đáng tin cậy. Các pháp môn khác trên mặt lý thì đều bình đẳng, chẳng sai khác. Nhưng trên mặt sự thì rất khó khăn, chẳng dễ dàng. Nói cách khác, chẳng hợp với căn cơ của chúng ta. Nghiệp chướng chúng ta quá nặng, chỉ có cách niệm Phật đới nghiệp giảng sanh thì chúng ta mới có thể làm được. Chỉ cần thực sự làm thì chẳng có ai không thành tựu. Tối hôm trước tôi tới Hồng Cát dùng cơm. Nghe nói việc buôn bán của họ hiện nay rất tệ. Tôi đi thăm họ. Hiện nay kinh tế tương đối không tốt lắm. Ở đó có một CD nói về một người tù bị xử tử giảng sanh. Chúng tôi đem vài CD về và nói với Lý hội trưởng. Ông Lý nói ông cũng biết về việc này. Sau khi người tử tù này chết đi, ông Lý có lo hậu sự cho ông ta. Tôi hỏi có phải là ông Lý nói chuyện trong CD đó không? Ông Lý nói không phải, mà do một cư sĩ họ Tô nói. Nghe nói cư sĩ Tô hiện nay cũng hồi đầu chuyên tâm niệm Phật, vì ông đã nhìn thấy tận mắt sự kiện này. Cho nên cư sĩ Lý đã độ được không ít người trong tù được giáng sanh thật sự. Cư sĩ Tô quen biết với người này, chăm sóc cho kẻ tử tù này, dặn dò ông ta ba chuyện. Thứ nhất là lúc bị xử tử phải niệm Phật lớn tiếng. Ông kia đồng ý và nói: "Được, tôi sẽ làm." Thứ nhì, lúc ông mất đi phải có tướng lành, không được chảy máu từ 7 lỗ trên thân mình, vì đây là bị xử treo cổ. Ông kia nói: "Được, tôi sẽ làm." Thứ ba, ông phải lưu lại xá lợi cho chúng tôi làm chứng. "Được, tôi đồng ý." Kết quả là khi ông ta chết đều thực hiện được ba chuyện này. Sau khi ông bị treo cổ, sắc mặt của ông rất đẹp, coi cũng giống như người thường, khác hẳn với những người bị xử tử theo kiểu này. Sau khi thiêu, thực sự có xá lợi. Cho nên có bạn đồng tu hỏi: "Có phải là ông đó tự biết?" Không phải vậy, do nguyện hạnh. Họ có nguyện lực thì có thể làm được. Ngay một người tử tội cũng có thoại tướng như vậy. Ông ta thực sự đã giảng sanh. Niệm cuối cùng của ông trong lúc ông ra đi là niệm A-di-đà Phật, chẳng có tí gì hư giả. Ông biết trước ngày nào thọ hình và niệm Phật mà ra đi. Trong kinh nói, ý niệm cuối cùng là một câu Phật hiệu thì nhất định sẽ vãng sanh. Trước khi chết tạo tội nghiệp gì, phạm sai lầm gì, nếu trước khi chết bạn có thể hối cải, sám hối vãng sanh. Trong kinh Phật nói, chuyện này đã xảy ra rồi. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch, lâm chung sám hối. Trong kinh A Xà Thế Dương Tử, Đức Phật nói với chúng ta, vua vãng sanh được thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc xong vô cùng kinh ngạc. Vua tạo tội nặng như vậy, tội đọa A Tỳ địa ngục. Chúng ta cứ nghĩ, chắc vua vãng sanh hạ phẩm mà thôi. Vãng sanh về ba phẩm hạ, chúng ta cảm thấy cũng rất bình thường. Chẳng biết là vua vãng sanh về thượng phẩm trung sanh. Từ chuyện này chúng ta mới biết sức mạnh của sự sám hối chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nhờ vua gặp được thiện tri thức thực sự dạy cho vua. Thiện căn phước đức của vua đời trước hiện ra, sau khi nghe xong khởi lên tâm sám hối chân thật. Đây là việc chúng ta phải nên học tập, tu hành chân thật thì sẽ được cảm ứng chân thật. Đây là việc cúng dường, phải từ tâm hiếu kính sanh khởi. Lễ vật dùng để cúng dường đều là tiêu biểu pháp. Sau đó, dĩ tịnh thủy an đại sĩ tiền, nhất nhật nhất dạ cầu phục chi. Dịch nghĩa: bày chén nước trong trước đại sĩ, cách một ngày sau bưng lấy uống. Phía trước đã nói qua, đây là cầu cảm ứng. Tịnh thủy là do Bồ Tát Oai Thần gia trì. Bạn cúng một ngày một đêm, bạn sốt sắng nỗ lực tu học đúng như pháp thì mới được cảm ứng. Phía sau còn hai đoạn: phát ân trọng tâm thận ngũ tân, tửu nhục tà dâm cập vọng ngữ, tam thất nhật nội vật sát hại, chí tâm tư niệm đại sĩ danh. Dịch nghĩa: sanh lòng trân trọng cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng vọng ngữ, 21 ngày liền chớ sát sanh, chí tâm nhớ tưởng đại sĩ danh. Đây là nói bạn chuyên tu khắc kỳ cầu chứng, định kỳ hạn cầu được chứng nghiệm. Phải tu pháp này 3 tuần 21 ngày. Trong thời gian này phải phát tâm ân cần tôn trọng cử ngũ tân. Phía trước trong chú giải có nói về ngũ tân, nơi đây lược bớt. Nơi đây trích dẫn kinh Lăng Nghiêm để nói tại sao phải cử ngũ tân. Câu cuối cùng trong hàng thứ nhất trong chú giải: Lăng Nghiêm vân, thục thực phát dâm, sanh đạm tăng khỏe. Tức là kinh Lăng Nghiêm dạy nếu ăn ngũ tân chín thì sanh lòng dâm, ăn sống thì tăng thêm sân hận. Đây là lời Đức Phật dạy cho người sơ học. Tại sao? Những thứ này có chướng ngại cho cơ thể, là đạo lý như vậy. Nếu chúng ta muốn giảm bớt chướng ngại thì đối với thức ăn không thể không lựa chọn. Nhưng phải biết, năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế, các ngài đi trị bệnh khất thực, Khi khất thực, người ta cho cái gì thì ăn cái đó, tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Lúc bạn đi trì bình, những người cúng dường này chưa chắc đều là người học Phật, chưa chắc đã hiểu Phật Pháp, cho nên họ cúng dường món gì thì ăn món đó. Nhưng khi thực sự tu hành, thì chúng ta không thể không lưu ý. Ngày nay người trong thế gian nói tới việc ăn uống chỉ chú trọng vệ sinh. Sinh là sinh lý, cử ngũ tân là bảo vệ sinh lý. Không những là sinh lý mà còn là tánh tình. Chỉ có người chú trọng việc bảo vệ sinh lý, chứ những người chú trọng vào bảo vệ tánh tình thì không nhiều. Người chú trọng vệ sinh thì rất nhiều, rất phổ biến. Còn người biết bảo vệ tánh tình thì rất ít. Tính chất của ngũ tân không tốt sẽ ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Ăn chín thì nó sẽ giúp cho hóc môn, sẽ dẫn tới việc xung động tình dục, phát dâm. Đây là nói khi ăn chín. Khi ăn sống thì dễ sanh hỏa từ gan, ưa nóng nảy. Là vì lý do này. Tại sao Đức Phật dạy không được ăn năm thứ này? Đạo lý là vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Năm thứ này có trở ngại hay không? Năm thứ này cũng chẳng trở ngại, nhưng vì công phu của bạn chưa đủ, công phu chưa tới thì nó sẽ gây trở ngại cho bạn. Nếu bạn có công phu thực sự thì nó sẽ chẳng gây trở ngại. Đây là điều chúng ta phải biết, phải cử ngũ tân. Sau đó nói tới tửu nhục, tức rượu thịt, là chất tanh hôi, huân tinh. Đây là giải thích việc ăn chay. Tà dâm cập vọng ngữ. Câu này là nói về 10 nghiệp thiện, nhất định phải đoạn dứt 10 nghiệp ác. Tu 10 nghiệp thiện trong vòng 3 tuần, 21 ngày trì giới niệm Phật. Ở đây nói niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Nói cách khác, ngày nay gọi là đã Địa Tạng Thất. Thời gian Địa Tạng Thất kéo dài 3 tuần, 21 ngày, chuyên trì danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Chữ then chốt quan trọng ở đây là chí tâm tư niệm, chẳng phải niệm bằng miệng. Tâm phải chân thành tới cùng cực. Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, danh hiệu tương ứng với đức hạnh thì bạn niệm sẽ được tương ứng. Niệm danh hiệu liền nghĩ tới đức hạnh, chẳng phải là niệm suông câu danh hiệu này. Phải nghĩ tới hành nghị của Địa Tạng Bồ Tát, lòng từ bi của Ngài, lời dạy của Ngài. Nghe danh hiệu Bồ Tát, bạn phải nhắc nhở chính mình. Nhìn thấy hình tượng cũng phải nghĩ tới. Chúng ta phải y giáo phụng hành, như vậy mới tương ứng. Cổ Đức dạy, một niệm tương ứng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Bạn phải niệm tới tương ứng. Nếu khi niệm danh hiệu của Bồ Tát mà cứ khởi vọng tưởng như cũ, vẫn tạo tội nghiệp như cũ, thì niệm để làm chi? Ngày xưa Hàng Sơn Thập Đắc chê cười những vị tăng ở chùa Quốc Thanh rằng hét bể cổ họng cũng uổng công. Vì sao vậy? Vì không tương ứng. Phải niệm tới tương ứng. Từ danh hiệu nhất định phải nghĩ tới giáo, lý, hạnh, quả. Đó là chánh niệm. Cho nên khi niệm danh hiệu này, trong đó có đầy đủ tính, giải, hành, chứng. Bạn nghĩ coi công đức này bao lớn. Nếu niệm câu danh hiệu này chẳng liên quan gì tới tính, giải, hành, chứng, thì hét bể cổ họng cũng uổng công. Bất luận tu học pháp môn nào, chúng ta cũng phải hiểu rõ nguyên lý này. Đoạn kế tiếp nói về quả báo. Tức ư mộng trung kiến vô biên. Dịch nghĩa: trong mộng ác thấy thân vô biên. Vô biên tức là vô biên thân của Địa Tạng Bồ Tát. Đây là hóa thân. Vô biên là nói số nhiều, vô lượng vô biên. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát sẽ ứng. Trong mộng bạn sẽ thấy hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Ngài sẽ xoa đảnh và thọ ký cho bạn. Giác lai tiện đắc lợi căn nhĩ. Dịch nghĩa: thức giấc nhĩ căn liền lanh lợi. cảm ứng đạo giao. Sau khi tỉnh giấc, bạn sẽ thông minh, căn tánh sẽ lanh lợi, những gì bạn mong cầu đều được cảm ứng. Ứng thị kinh giáo lịch nhĩ văn. Dịch nghĩa: Đại thừa kinh giáo nghe qua tai. Sau này khi bạn đọc kinh, nghe giảng kinh, thiên vạn sanh trung, vĩnh bất vong. Dịch nghĩa: suốt ngàn vạn đời mãi chẳng quên. Câu nào cũng có thể ghi nhớ thuộc lòng, y giáo phụng hành. Cho nên phía trước chữ then chốt cho việc tu học là chí tâm tư niệm, quan trọng ở tại bốn chữ này. Ngày nay chúng ta noi theo phương pháp này tu học, tại sao không có hiệu quả? Vì chẳng làm được bốn chữ này. Ngày nay chúng ta chỉ làm trên hình thức, đã một địa tạng thất cũng rất có nề nếp, nhưng thật ra trong tâm suy nghĩ lung tung, chẳng có thành tâm, cho nên những gì mong cầu đều không tương ứng. Đừng nói đã ba thất không tương ứng, 30 thất cũng không tương ứng. Trong kinh chẳng nói sai, nhưng chúng ta làm sai rồi. Nếu tương ứng thì nói thật ra người xưa trai giới tế lễ 3 ngày liền có cảm ứng, lẽ nào 21 ngày không cảm ứng sao? Dĩ thị đại sĩ bất tư nghị, năng sử tư nhân hoặc thử huệ. Dịch nghĩa: chính nhờ đại sĩ bất tư nghị thầm giúp người kia được trí huệ. Đây là quay thần chẳng thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát gia trì. Thật ra cũng là chính mình chí tâm nên cảm được. Phía trước đã nói với chư vị chân thành tức cùng cực thì tánh đức tỏ rõ nên mới có hiệu quả như vậy. Trên mặt lý có thể giải thích rất thông suốt. Đây là phương pháp cầu trí huệ. Xin xem kinh văn Khoa Chú, quyển hạ, trang 85, hàng thứ 3. Bần cùng chúng sanh cập tật bệnh, gia trạch hung suy quyến thuộc ly, thùy mộng chi trung tất bất an, cầu giải quay vi vô xứng toại. Dịch nghĩa: chúng sanh nghèo khổ lại bệnh tật, nhà cửa hung suy quyến thuộc lìa, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu chi cũng hỏng chẳng toại lòng. Đoạn này là bài kệ nói về các tai nạn. Lời kệ này chính là những gì chúng ta thường gặp hiện nay, cho nên đọc xong phẩm kinh này chúng ta sẽ cảm xúc vô cùng sâu đậm. Chữ nào câu nào cũng nói về tình trạng hiện nay của chúng ta. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp tu học, làm thế nào thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt, chuyển đổi nghiệp chướng của chúng ta. Do đó trong phẩm này chúng ta thấy lòng từ bi vô hạn của Đức Thế Tôn. Sau phần văn trường hàng đã nói rõ xong, còn dùng kệ tụng lặp lại, chẳng qua là nhằm tạo cho chúng ta ấn tượng sâu đậm. Bài kệ này nói về sự thật của tai nạn. Hiện nay người nghèo khổ trong thế gian này nhiều, người giàu sang chỉ là thiểu số. Chúng ta phải thường nghĩ đến những chúng sanh khổ nạn này. Tật bệnh của họ không chỉ giới hạn trên thân thể, tâm tình của họ không yên, trí huệ chưa mở mang, đó là tâm bệnh, còn nghiêm trọng hơn thân bệnh. Thân bệnh cần phải có thuốc men để chữa trị, để điều dưỡng. Tâm bệnh cần Phật Pháp. Phật Pháp có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Phật dạy, hết thảy Pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này là chân lý. Một câu này đã nói toạc ra nguyên do cội rễ của y báo, chánh báo trang nghiêm trong hư không pháp giới. Một câu nói toạc chân tướng sự thật. Hết thảy từ tâm tưởng sanh. Tâm thiện, ý tưởng thiện thì cảnh giới sẽ tốt lành. Tâm mê hoặc, tư tưởng tà ác thì hoàn cảnh sẽ xấu ác. Đây là lời Phật nói trạng huống chân thật cho chúng ta biết. Đó là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thực sự hiểu rõ giác ngộ thì họ sẽ sửa đổi từ trong tâm địa, bỏ sạch hết những ác niệm từ trước, vung bồi thành một tâm thuần thiện, là tâm hoàn toàn đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Cảnh giới trước mắt của chúng ta sẽ từ từ thay đổi và trở thành tốt đẹp. Giả lại, tốc độ thay đổi sẽ rất nhanh chóng. Sau đó, những điều mong cầu sẽ được mãn nguyện. Bài kệ sau đây dạy chúng ta phương pháp tu hành. Chí tâm chim lễ địa tạng tượng. Dịch nghĩa: chí tâm chim lễ tượng địa tạng. Quan trọng là ở chỗ chí tâm. Chim lễ tượng địa tạng là tu lòng hiếu kính, thực sự noi gương học tâm đại hiếu đại kính của Địa Tạng Bồ Tát. Nhất thiết ác sự giai tiêu diệt. Dịch nghĩa: tất cả việc ác thảy tiêu trừ. Đây là việc tâm chuyển cảnh giới, sẽ không bị cảnh giới chuyển nữa. Chí ư mộng trung tận đắc an. Dịch nghĩa: cho đến mộng mị đều an ổn, bạn ngủ được yên giấc. Y thực phong nhiêu thần quỷ hộ. Dịch nghĩa: quỷ thần ủng hộ, dư ăn mặc. Những nguyện vọng của bạn đều có thể toại nguyện. Thèn chốt là sự tu hành, là noi gương Địa Tạng Bồ Tát. Học theo tâm đại hiếu đại kính của Ngài, hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tôn kính hết thảy chúng sanh. Chúng sanh bao gồm hết thảy người, sự, vật. Làm được vậy mới có thể mau chóng chuyển đổi được. Chú giải trang 86, hàng thứ nhất ghi: quần áo thức ăn dồi dào phong túc. Chỗ này có một chữ in sai: y phong phong túc. Chữ phong thứ nhất phải sửa thành chữ thực, tức thức ăn. Chúng ta coi bài kệ tiếp theo. Dục nhập sơn lâm cập độ hải, độc ác cầm thú cập ác nhân, ác thần ác quỷ tinh ác phong, nhất thiết chư nạn chư khổ não. Dịch nghĩa: muốn vào núi rừng, qua sông biển, cầm thú độc dữ cùng người ác, ác thần ác quỷ với ác phong, hết thảy tai nạn, mọi khổ não. Đây là phần trùng tụng nói tới các tai nạn thường gặp khi đi du lịch. Khi bạn đi ngang vùng rừng núi, những nơi có rắn độc, thú dữ, đạo tặc thường ẩn núp. Và khi đi ngang biển, đi ngang biển sóng lớn chập trùng, thời xưa các thuyền gì cũng không lớn. Sau đó nói tới ác thần, ác quỷ và ác phong. Ác phong là nói khi đi ngang biển dễ gặp những tai nạn này. Ác thần, ác quỷ, chuyện này cũng có thật. Lần trước cư sĩ Lôi ở đây đã kể nhiều câu chuyện mà ông đích thân trải qua. Tại sao lại gặp phải những ác quỷ này? Tại sao người khác không gặp? Do đó mới biết trong định luật nhân quả vẫn là một miếng ăn, một miếng uống đều là tiền định. Đời trước, những ác thần ác quỷ này chẳng có ác duyên gì với ông ta thì họ sẽ không tới gây phiền phức. Họ tới là vì đời trước hoặc đời này bạn đã xúc phạm đến họ, bạn có chuyện xích mích với họ nên họ tìm bạn gây phiền phức. Nếu chính mình không có tu trì, không có đức hạnh, họ sẽ không tôn trọng bạn, nên dễ gặp những chuyện này. Những chuyện này đều là chuyện có thật. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành. Đảng đương chim lễ cập cúng dường, Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ tượng, như thị sơn lâm đại hải trung, ứng thị chư ác giai tiêu diệt. Dịch nghĩa: chỉ cần chim lễ cùng cúng dường Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ tượng, núi rừng biển cả dẫu có vào, tất cả sự ác đều tiêu sạch. Phần văn trường hàng nói rất rõ ràng. Trước khi du lịch, chúng ta đọc kinh Địa Tạng, niệm đủ một dạng danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Tu học phải chí tâm xưng niệm. Bốn chữ này vô cùng trọng yếu. Chân tâm xưng niệm, suy nghĩ về công đức của Bồ Tát, noi gương theo hành nghị của Bồ Tát. Không những quỷ thần không não hại bạn mà còn bảo vệ, hộ trì bạn nữa. Tại sao vậy? Vì họ tôn kính bạn. Đây là việc mà hiện nay chúng ta thường thấy. Thường ra ngoài du lịch thì nên biết. Sau cùng là phần tổng kết. Quán âm chí tâm, thính ngô thuyết, Địa Tạng vô tận bất tư nghị, bách thiên vạn kiếp thuyết bất châu, quảng tuyên đại sĩ như thị lực. Dịch nghĩa: quán âm hãy lắng nghe ta nói, Địa Tạng vô tận không nghĩ bàn, trăm ngàn muôn kiếp chẳng kể xiết, Rộng Tuyên đại sĩ sức như vậy. Trong Khoa Phán có ghi: kết tụng phổ cáo lưu bố, tức kệ tụng kết thúc lưu truyền rộng rãi. Thế Tôn khuyến khích Quán Thế Âm Bồ Tát lưu thông bộ kinh này. Đương nhiên, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đi khắp nơi giới thiệu hành nghị của Địa Tạng Bồ Tát. Tại sao vậy? Nếu không có cơ sở của Địa Tạng Bồ Tát, thì lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không có nơi nương tựa. Lòng từ bi này từ đâu mà có? Từ hiếu đạo tỏa rạng rộng ra. Sự tạo dựng hình tượng trong Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc rất khó lý. Dùng bốn đại Bồ Tát để tiêu biểu Pháp, do đó Đại Thừa phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu học từ Địa Tạng. Địa là tâm địa, chúng ta gọi là xây dựng tâm lý, dung bồi tâm lý là căn bản. Ngày nay khoa học kỹ thuật trong thế gian ngày càng tân tiến, các thành phố lớn xây dựng cao ốc, những nhà lầu cao trên 100 tầng ở các thành phố lớn đều có. Nhưng tại sao xã hội không thể an định? Tại sao đời sống không có hạnh phúc? Là vì sơ sót việc xây dựng tâm lý, chẳng có tâm lý lành mạnh. Con người tùy thuận phiền não tập khí của chính mình, mọi người đều tranh danh đoạt lợi. Mạnh Tử nói: nếu trên dưới đều cùng nhau tranh lợi thì quốc gia sẽ lâm vào nguy cơ. Chúng ta hãy coi thế giới hiện nay, đúng như câu nói trên của Mạnh Tử. Nhiều người không tin. Nếu không tin thì phải đợi đến cuối thế kỷ mới tính. Đây là điều chúng ta thường lo sợ. Muốn tiêu tai miễn nạn thì phải nhờ xây dựng tâm lý. Mỗi người đều biết hiếu đạo, tin chắc hiếu đạo, đều dùng tâm hiếu kính để đối xử với mọi người, dùng tâm đại từ đại bi giúp đỡ hết thảy chúng sanh, thì tai nạn trong thế gian sẽ được hóa giải, sẽ biến thành mây khói ngay lập tức. Cho nên chúng ta biết Địa Tạng Bồ Tát, pháp môn Địa Tạng là cội rễ. Tôi đã từng nói qua rất nhiều lần, Phật Pháp chẳng có gì khác ngoài một chữ hiếu. Văn tự Trung Quốc nói thật ra đã hiển rõ pháp môn này chẳng thể nghĩ bàn. Trong văn tự Trung Quốc, chữ hiếu này được tạo thành bằng cách hội ý. Chúng ta hãy phân tách ý nghĩa của chữ này. Trong chữ hiếu bao gồm những ý nghĩa gì? Tận hư không, trọn khắp pháp giới là một thể. Đây là hàm ý của chữ hiếu. Phần trên của chữ hiếu là chữ lão, phần dưới là chữ tử. Chữ lão là đời trước, tử là đời sau. Đời trước còn có đời trước nữa, quá khứ vô thủy. Đời sau còn có đời sau nữa, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung này hợp thành một thể gọi là hiếu. Trong kinh Phật thường nói hư không và pháp giới là một thể. Phật dạy chúng ta tâm lượng phải bao trùm hư không, lượng lớn nhiều như cát. Đó là ý nghĩa của chữ hiếu. Dọc cùng ba đời, ngang suốt mười phương, cũng là ý nghĩa của hiếu. Chữ hiếu này bao gồm ý nghĩa chẳng thể nghĩ bàn. Sự tu học trong nhà Phật bắt đầu từ đạo hiếu, cuối cùng đến thành Phật. Đạo hiếu làm tròn rồi gọi là thành Phật, đẳng giác Bồ Tát. Còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa trừ, nên đạo hiếu còn thiếu sót một phần. Ai có thể làm tròn hiếu đạo tới mức viên mãn rốt ráo? Chư Phật Như Lai mới làm tròn hiếu đạo. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, Ngài giao phó trọng trách giáo hóa chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát. Đạo lý là ở chỗ này. Ai là Địa Tạng Bồ Tát? Ai hiểu được hiếu đạo? Có thể tu đạo hiếu. Ai có thể phát triển tuyên dương hiếu đạo thì người đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát rất nhiều. Trong kinh chúng ta đọc thấy đại sĩ vô biên thân, vô lượng vô biên đều là Địa Tạng Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi là hiếu hạnh của Địa Tạng Bồ Tát tỏa rạng rộng lớn. Chúng ta nói về tâm hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, hiếu thuận hết thảy chúng sanh, tôn kính hết thảy chúng sanh, thì tâm đó sẽ biến thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Hiếu kính phải dựa vào lý tánh, không thể dựa vào cảm tình. Tâm đó là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù tiêu biểu trí huệ. Cho nên chúng ta sinh hoạt, xử sự, đãi người, tiếp vật phải dùng lý trí, chứ đừng dùng cảm tình. Cảm tình là mê, tình là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tình tạo tội nghiệp. Tình thức biến hiện ra sáu nẻo, ba đường ác. Trí huệ biến hiện ra tứ thánh pháp giới, nhất chân pháp giới. Đó là sự sai khác giữa tình và trí. Người thế gian chúng ta thường nói phải có lý tánh, phải có lý trí, không thể dùng cảm tình làm việc. Văn Thù Bồ Tát dạy chúng ta những điều này. Phổ Hiền Bồ Tát thực hiện ba điều: hiếu thân tôn sư, đại từ đại bi, và thể hiện trí huệ trong đời sống. Đó chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là đặc sắc của Phật Pháp ở Trung Quốc. Dùng bốn đại Bồ Tát coi như là bốn cột trụ của giáo học Đại Thừa Phật Pháp, làm thành một cung điện đẹp đẽ quy hoàng. Bốn cột trụ này thiếu một cũng không được. Chúng ta phải biết bắt đầu học Phật Pháp từ chỗ nào. Thế Tôn dặn dò Quán Thế Âm Bồ Tát lưu thông kinh này cũng là dạy chúng ta, đặc biệt là thời mạt Pháp. Tại sao vậy? Những việc nói trong kinh đều là sự thật trước mắt chúng ta. Chúng ta không có biện pháp giải quyết, phải nhờ những người giác ngộ trong nhóm chúng ta tuyên dương giải thích cho hết thảy đại chúng. Không những chúng ta phải giải thích rõ ràng, chính mình phải làm cho bằng được, tiêu trừ nghiệp chướng tai nạn của mình, sau đó chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác. Những gì chúng ta nói mới có y cứ thực sự. Khi tai nạn xảy ra, chúng ta sẽ may mắn tránh được. Chúng ta làm sao tránh được? Vì chúng ta tu học đúng theo lời dạy. Những chuyện tà ma quỷ quái nhập vào người thường xảy ra. Người học Phật chúng ta gọi là bị ma dựa. Ma dựa là gì? Tức là tà mị nhập vào người. Hầu như nơi nào chúng tôi cũng đều gặp. Chúng ta có bị hay không? Cũng có, nhưng chẳng nghiêm trọng lắm. Rất nhiều bạn đồng tu buổi tối ngủ thường bị quỷ đè. Rất nhiều người có kinh nghiệm này. Hồi trước tôi cũng thường bị quỷ đè. Lúc đó trong tâm biết rõ ràng nhưng không nhúc nhích gì được. Sau khi học Phật thì không còn nữa. Lúc trước thầy Lý nói chúng ta gọi đó là ma dựa. Trong kinh Phật cũng có nói tới chuyện này. Lúc vận khí con người suy thoái thì quỷ lấn hiếp con người. Còn lúc vận khí con người rất hưng dượng thì quỷ không dám lại gần. Lúc bạn gặp vận suy thì quỷ sẽ lấn hiếp bạn, quỷ sẽ tới đè bạn. Từ những chuyện này chúng ta biết được đó là chuyện có thật, chẳng phải giả. Hiện nay ở Trung Quốc có những người có khả năng đặc biệt. Tại ngoại quốc, chẳng hạn như ở Mỹ cũng có. Người Trung Quốc gọi là công năng đặc biệt kỳ lạ. Ở Mỹ chúng tôi cũng từng gặp, họ có con mắt thứ ba. Họ có thể nhìn thấy những chuyện kỳ quái này. Mắt thịt của người thường chúng ta không thấy, họ thấy được. Họ có thể thấy những quỷ quái này nhập vào thân người. Họ có khả năng nhìn thấy. Họ cũng có thể thấy những nội tạng trong thân thể người bị bệnh. Trước kia tôi ở Miami đã gặp vài người Mỹ. Miami là một nơi rất kỳ quái, rất nhiều người kỳ lạ cư trú ở đó. Lúc ấy người tiếp đãi chúng tôi là cư sĩ Tăng Hiến Vĩ. Ông ta ở đó thành lập một niệm Phật xã và mời tôi đến giảng kinh. Cư sĩ Tăng đã học thiền, cũng đã học theo mật với các vị Lạt Ma. Ông rất háo kỳ, ưa thích những chuyện này nên ông thường tiếp xúc nhiều người như vậy. Chúng tôi thường nghe ông ta kể những chuyện này, tất cả đều là chuyện thật. Sợ không? Không cần phải sợ. Sợ cũng không giúp được gì. Không thể nói bạn sợ thì họ không tới, càng sợ thì họ càng làm dữ. Vậy thì sợ làm chi? Nếu bạn không sợ thì họ không dọa bạn được. Họ dùng hết chiêu thức dọa dẫm mà bạn không sợ thì tự nhiên họ sẽ bỏ đi. Nếu bạn sợ thực sự, họ cảm thấy rất có hiệu quả thì họ sẽ khống chế bạn. Nếu bạn không sợ họ, không đếm xỉa tới họ thì họ không có cách gì khống chế bạn. Đặc biệt là chúng ta tu tâm thanh tịnh, cảnh giới cao nhất là vô ngã. Đúng như kinh Kim Cang có dạy, phá được bốn tướng, hết thảy yêu ma quỷ quái đều không có, không bén tới được. Chúng ta hiểu được đạo lý này, biết những sự thật này, biết tự mình nên tu học như thế nào, thành tựu công đức chân thật, thành tựu chính mình, lợi ích chúng sanh. Quỷ thần ma dương cũng vậy, lúc họ không có cách gì quấy nhiễu bạn thì họ sẽ quay lại quy y hộ pháp. Chúng ta coi ma dương ba tuần làm hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ muốn phá hoại Phật Pháp. Thật ra là vì tỳ kheo thời mặt Pháp chẳng thể y giáo phụng hành, họ đến gây phiền phức. Người thực sự có tu, có học thì họ cũng sẽ tôn kính hộ trì. Ma cũng hộ Pháp. Đây chính là điều nói trong Kinh Phật. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, ma cũng có Phật tánh. Mạnh Tử có nói, con người ai cũng có lòng trắc ẩn. Nói như vậy rất có đạo lý. Người có xấu ác tới đâu, khi nhìn người ta chịu khổ, đôi lúc cũng sẽ sanh tâm thương hại, sẽ thông cảm với người đó. Người ác còn có thể sanh tâm ấy, huống chi là người thiện. Cho nên, tự hành có thể cảm hóa hết thảy người ác, ác quỷ ác thần đều sẽ được cảm hóa. Chúng ta coi đoạn kinh tiếp theo. Địa tạng danh tự nhân nhược văn, nải chí kiến tượng, chim lễ giả, hương hoa y phục, ẩm thực phụng, cúng dường bắc thiên, thọ diệu lạc, nhược năng dĩ thử, hồi pháp giới, tất cánh thành Phật, siêu sanh tử. Dịch nghĩa: như người nghe đến địa tạng danh, thậm chí thấy hình cùng chim lễ, hương hoa thực phẩm và y phục, cúng dường trăm ngàn hưởng diệu lạc, nếu đem hồi hướng khắp pháp giới, rốt ráo thành Phật, thoát sanh tử. Chúng ta đọc đoạn kinh này mới biết công đức tạo tượng thù thắng chẳng thể nghĩ bàn. Nguyên nhân ở chỗ nào? Làm cho hết thảy chúng sanh có cơ duyên nghe danh hiệu, nhìn thấy hình tượng, bạn tạo cho họ có cơ hội này, cho nên công đức ấy rất thù thắng. Nhưng trong đó có một việc chúng ta nhất định phải biết: lúc Phật Pháp thịnh hành thì mới có công đức thù thắng. Tại sao vậy? Mọi người nhận biết, nghe tới danh hiệu Địa Tạng, nhìn thấy hình tượng Địa Tạng sẽ sanh tâm hiếu thuận cha mẹ, tâm tôn sư trọng đạo, tâm học theo hạnh nguyện của Bồ Tát khởi lên. Đây là danh hiệu hình tượng khơi gợi thiện niệm của chúng sanh. Công đức đó quả thù thắng. Nếu Phật Pháp suy thoái chẳng có người tuyên dương, mọi người đều có hình tượng của Phật Bồ Tát là ngẫu tượng, cho là mê tín, không thể nói là không có công đức. Nhưng công đức này hiện nay sẽ không đạt được. Hiện nay đạt được gì? Làm cho hết thảy chúng sanh tạo nghiệp, làm cho xã hội đại chúng nghĩ rằng quý vị đề xướng mê tín, quý vị sùng bái ngẫu tượng. Tuy tạo tội nghiệp, nhưng những hình tượng này một phen lọt vào nhãn căn, danh hiệu lọt vào nhĩ căn sẽ vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Công đức là ở chỗ này. Nhưng những tội nghiệp mà họ tạo, họ phải chịu quả báo hay không? Họ phải chịu quả báo. Quả báo của tội nghiệp ở ba đường ác. Sau khi chịu hết quả báo, khi họ thoát ra khỏi ba đường ác rồi, gặp được thiện duyên, lúc đó thiện căn chín mùi, nhờ nhân duyên đó mới được độ. Chúng ta phải hiểu những đạo lý này. Lúc nào là lúc thích hợp nhất để tạo dựng tượng Phật? Mọi người đều biết, sau khi kinh giáo được tuyên dương phổ biến thì đúc nặng hình tượng Phật Bồ Tát sẽ đem lại chánh tri chánh kiến cho người ta. Công đức đó vô lượng vô biên. Do đó chúng ta có nghĩa vụ phải làm cơ hội giáo dục. Việc này trọng yếu phi thường. Hiện nay ở các nơi trên thế giới, hết thể những kiến trúc Phật giáo, bất luận là cổ đại hay hiện đại, hơn phân nửa đều biến thành những nơi cho người ta tham quan du lịch. Người đi du lịch thường tới đó. Ở những chỗ đó, nếu có thiện tri thức, bất luận là xuất gia hay tại gia, giới thiệu đơn giản ý nghĩa tiêu biểu pháp của hình tượng Phật Bồ Tát cho những người đi du lịch nghe, đó là cơ hội giáo dục. Họ đến tham quan đạo tràng. Trong đạo tràng có thờ những hình tượng Phật, Bồ Tát, giới thiệu từng vị cho họ biết, mỗi vị tượng trưng ý nghĩa gì. Làm vậy cũng như giảng một bài học cho người đi du lịch, làm cho họ không đến nỗi hiểu lầm Phật Pháp, nói cho họ biết đó tuyệt đối không phải là thờ cúng ngẫu tượng. Hết thảy những thiết trí trưng bày trong nhà Phật đều chứa đựng ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong đó. Chúng ta nói về những vật dùng để cúng như hương, hoa, tràng phan, bảo cái đều có ý nghĩa tiêu biểu Pháp. Dùng danh từ giáo dục hiện nay mà nói thì đó gọi là giáo cụ, công cụ giáo học. Để khi sáu căn chúng ta tiếp xúc tới liền nghĩ về ý nghĩa của vật đó, nghĩ mình nên học tập như thế nào, dùng những vật này để nhắc nhở chúng ta từng giờ từng phút, vì sợ chúng ta quên mất, sợ chúng ta lại mê hoặc trong đời sống hàng ngày. Dùng những phương pháp nghệ thuật này làm cho chúng ta vừa vui mừng vừa nhắc nhở chúng ta. Đây là sự dạy học có trình độ nghệ thuật cao độ, chẳng phải là mê tín. Mê tín là quý vị hiểu lầm, hiểu sai. Tại sao quý vị lại hiểu lầm? Tại sao hiểu sai? Vì chẳng có ai giải thích rõ cho quý vị. Do đó sự hiểu lầm của đại chúng trong xã hội là điều có thể tha thứ. Lỗi lầm là lỗi của chúng ta. Chúng ta là đệ tử Phật trong số những người xuất gia và tại gia. Chúng ta chẳng làm tròn trách nhiệm, chẳng giải thích việc này rõ ràng cho xã hội đại chúng. Vì sao nghe danh hiệu, nhìn thấy hình tượng sẽ được lợi ích? Họ được lợi ích bao lớn, chúng ta đều phải hiểu rõ ràng, rành rẽ. Hai câu cuối này rất hay. Nếu có thể dùng công đức đó để hồi hướng pháp giới. Làm thế nào hồi hướng pháp giới? Nói thật ra thì chỉ là mở rộng tâm lượng mà thôi. Chúng sanh trong thế gian niệm niệm đều vì lợi ích của chính mình, do đó mâu thuẫn xung đột với xã hội và với chúng sanh sẽ vĩnh viễn không thể tránh miễn. Nếu bạn mở rộng tâm lượng thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Chúng ta hãy nêu một thí dụ. Từ thí dụ này, chư vị hãy suy nghĩ cặn kẽ. Chúng ta cư trú ở nhà mình, dù không ra đường, cũng thường xuyên có xung đột với hàng xóm, thân thích, bạn bè. Lúc bỏ quê nhà đi đến nơi khác sinh sống, gặp được một người cùng xứ sở, bạn gặp một người đồng hương thì sẽ cảm thấy rất thân thích, khác hẳn với lúc ở quê nhà. Lúc còn ở quê nhà thì bạn có xích mích, còn khi xa quê, xa nhà thì cảm thấy thân thích. Phạm vi này lớn thêm một chút, đây là người cùng quê với mình. Nếu ra nước ngoài gặp một người cùng xứ sở của mình thì tâm trạng đó sẽ càng khác hơn nữa. Người đó không chỉ là người cùng làng, cùng tỉnh, mà là cùng một quốc gia. Tâm trạng ấy sẽ khác thêm một chút nữa. Nếu tâm lượng của bạn mở rộng và coi tận hư không, trọn hết pháp giới đều là một nhà. Khi bạn gặp bất cứ một chúng sanh, từ một cõi Phật nào, bạn đều cảm thấy thân thiết. Ý nghĩa của hồi hướng pháp giới là ở chỗ này. Cho nên sự hiểu lầm nhỏ, xích mích nhỏ đều được hóa giải hết. Chỗ vĩ đại của Đức Phật là Ngài coi tận hư không trọn khắp pháp giới đều là nhà mình. Người nhà hiểu lầm, chứ Ngài chẳng có hiểu lầm người nhà. Đó là thật chứ chẳng giả. Tận hư không trọn khắp pháp giới đều là nhà mình thì cũng chưa thân thiết. Tận hư không trọn khắp pháp giới là chính mình. Đó mới là lời chân thật, muôn vàn chính xác, chẳng có gì hư giả. Y báo, chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới là thân tướng của chính mình. Đó là thân gì? Đó là pháp thân. Lúc nào chúng ta mới chứng được thanh tịnh pháp thân? Đến ngày nào bạn đột nhiên giác ngộ và thấy tận hư không trọn khắp pháp giới đều là chính mình, bạn sẽ chứng được pháp thân thanh tịnh. Lúc bạn chứng được pháp thân thanh tịnh, thân hiện nay của bạn là thân nghiệp báo. Thân nghiệp báo này liền chuyển biến thành báo thân viên mãn. Viên mãn báo thân là gì? Trí huệ hiện tiền. Viên mãn báo thân là trí huệ thân. Bạn sinh sống trong trí huệ chân thật. Chúng tôi thường nói bạn sẽ sinh sống trong đời sống có trí huệ cao tột. Thân đó chính là báo thân. bạn sẽ dùng lòng thương yêu của bạn để giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đó là hóa thân, thiên vạn ức hóa thân. Bạn thấy chúng sanh có căn tánh khác nhau, chủng tộc khác nhau, nguyện vọng khác nhau. Bạn sẽ dùng nhiều phương pháp khác nhau để thỏa mãn họ, chăm sóc họ, đem lợi ích cho họ. Đó chính là trăm ngàn ức hóa thân. Phẩm này tới đây là chấm dứt. Những gì nói trong phẩm này hoàn toàn là chân tướng sự thật, đều là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta hiện nay. Những lý luận phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta cũng chính là điều chúng ta vô cùng cần thiết. Ngày nay chúng ta sinh sống trong hoàn cảnh này, mỗi ngày đều trầy da tróc giải, nghĩ không ra phương pháp giải quyết. Nơi đây Đức Phật đều nói hết ra cho chúng ta biết. Ngài từ bi tới cùng cực. 9.000 năm đời mặt Pháp, chỉ có pháp môn này có thể cứu độ chúng sanh. Đây là thật chứ chẳng giả. Dùng phương pháp này làm cơ sở thực sự. Lúc khai kinh, chúng tôi đã nói với chư vị, phước thứ nhất trong tam phước dạy trong quán kinh. Kinh này dạy đầy đủ 11 câu trong phước thứ nhất của tam phước. Pháp môn Tịnh Tông dùng phước này làm cơ sở, dùng cơ sở này để niệm Phật cầu vãng sanh, nhất định sẽ được sanh tịnh độ. Giả lại có thể khẳng định vãng sanh thượng bối, chắc chắn là bậc thượng trong ba bậc vãng sanh. Tách khỏi cơ sở này thì vãng sanh sẽ không chắc chắn. Lúc đó phải coi cơ duyên, người thế gian gọi là coi vận may. Bạn có thể may mắn gặp được bạn tốt hay không? Cơ duyên chẳng phải có một cách ngẫu nhiên, vẫn phải nhờ thiện căn phước đức đời trước chín mùi, gặp được duyên mới hữu dụng. Đến lúc lâm chung mới có thể tin, có thể nguyện, có thể hành, thì người đó mới có thể hối cải. Nếu có thể dung bồi cơ sở từ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này, thì cơ sở của bạn mới kiên cố, chắc thật. Cho nên, nếu có thể dùng công đức ấy để hồi hướng pháp giới, ắt sẽ thành Phật, vượt thoát sanh tử. Chúng ta có thể tiếp nhận câu này, có thể tin tưởng và có thể khẳng định. Thì cố Quán Âm nhữ đương tri, phổ cáo hàng sa chư quốc độ. Dịch nghĩa: vì thế Quán Âm ông hãy nên bảo khắp hàng sa các cõi nước. Chúng ta kính mến Quán Thế Âm Bồ Tát thì phải nên noi gương học theo Ngài. Ngài đối với cõi nước nhiều như các sông Hằng đều phổ biến tuyên dương Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Chúng ta nên học theo và tuyên dương, đặc biệt là chú giải của Pháp Sư Thanh Liên hay vô cùng. Chúng ta học hoặc hoằng dương bộ kinh này và có cuốn chú giải này để làm tài liệu tham khảo là đủ rồi.